thập gì? Thập gì trước tiên? Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi, hồi hướng, rồi tới thập địa, và sau cùng là đẳng giác, diệu giác, đó là thành Phật đó. Đẳng giác, diệu giác là Phật. Thì cái này là 52 quả vị tu chứng theo cái đường Bồ Tát Đạo. Nếu em nhớ phân biệt những cái này cho rõ, theo cái đường nhị thừa ha, cái này là theo cái lối Bồ Tát Đạo. À, thì cuối cùng đi như thế này, mỗi cái như vậy đều có 10, phải không? Tổng lại tới thập địa luôn là 50, và bước qua đẳng giác, diệu giác là thành Phật. Như vậy 52 cái vị tu tập theo đường Bồ Tát Đạo. Còn khi mà em theo cái hệ của nhị thừa, đây là những cái hệ phân trong giáo lý mà mình nên nắm, để đừng có lẫn lộn, nói tới đâu mình biết nó thuộc cái hệ nào. Khi theo nhị thừa, nhị thừa là gì? Mấy cái này nói hoài là mấy đứa phải nhớ. Nhị thừa là gì? Dương, ánh thừa. Thì những cái vị này họ sẽ tu theo các cái lối vốn, phải không? Vốn về vô thường, khổ, vô ngã. À, những cái đó người ta gọi là tam pháp ấn, là những cái mà xác minh, xác thực, là đi đúng chánh pháp theo cái lối quán đề mục, và hoặc là tứ niệm xứ gì đó, rồi cuối cùng là đắc quả a la hán, nhập niết bàn. Đó, thì như vậy đắc quả a la hán và nhập niết bàn là cứu cánh của nhị thừa, trong khi đi theo cái đường của Bồ Tát thừa thì cứu cánh là ở đây, em thấy chưa? Và lợi tha. À, như vậy đây là hai cái thừa khác nhau trong ngũ thừa Phật giáo. Ngũ thừa Phật giáo là gì? Thiên nhân thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Và khi nói ngũ thừa, nó có rất nhiều cái cách chia khác nhau theo những cái hệ khác nhau. Mà khi chúng ta chọn năm cái này là theo cái hệ của Thiên Thai Tông hoặc là Hoa Nghiêm Tông, đó, nắm cho rõ như vậy. Thì ở đây tu theo cái đường này thì tới thập địa là cái mức cuối của 50 cái vị này. À, rồi lên tới đây là tới Phật rồi. Thành ra đã viên mãn thập địa, thập địa mà đã viên mãn, đã xong là bước lên đẳng giác, diệu giác, là đã tới cuối cái con đường Bồ Tát Đạo. Nhưng đây chuyển tám thức thành tứ trí Bồ Đề. À, em nhớ theo cái hệ duy thức này là người ta tu trên những cái thức ấy. Và khi công phu đã viên mãn thì tám thức sẽ biến thành tứ trí. Những cái này mấy em cũng nhớ hết rồi phải không? A lại gia bây giờ nó biến thành cái gì? Là thành gì? Nếu mà nhớ rồi cô khỏi viết trên bảng. À, mấy em biết hết chưa? Tàng thức biến thành cái gì trí? Đại viên cảnh trí. Tàng thức thì biến thành, tàng thức tức là cái kho cất giữ, thì bây giờ nó biến thành đại viên cảnh trí. Mấy em dịch cái chữ đại viên cảnh trí là gì? À, rồi mạc ma thức á, thì nó sẽ biến thành cái gì? Bình đẳng tánh trí. À, rồi ý thức thì nó biến thành cái gì? Ý thức thì nó biến thành diệu quan sát trí. Và năm cái thức đầu thì nó biến thành thành sở tác trí. Thôi chắc lần này là cô nhắc lần chót rồi, mai mốt không nhắc cái này nữa nghe. Cái này nhắc tới nhiều rồi đó. À, những cái tên này nó rất là hay mấy em. Cái tên này hay ghê lắm. Cái thức á, bây giờ nó chứa, có nghĩa là sao nè, À, ví dụ như trong cái nhà kho, chùa mình có nhiều nhà kho và mấy em biết rồi, trong kho thì nó đủ thứ ở trong. Và cái kho mấy em đóng cửa hay là mở cửa? Không, cái kho thường á là khóa nữa chứ không phải đóng, phải không? À, cái kho mình chất cất, mình giữ đồ thì cho nên mình khóa chặt trong đó. Còn cái đó là cái thức. À, cái thức nó giữ gìn như vậy đó. Rồi nhờ giữ như vậy cho nên nó không mất, nó đi mãi trong luân hồi, nó vẫn chờ dịp nó chung ra. À, cho nên cẩn thận khi lựa hạt giống mà cất vào đây nghe. À, mình mà mình thành ra mấy em biết cái, ngay cái hồi xưa mà trong những cái chùa hoặc là ngay mình á, không cho đọc báo, không cho coi phim ảnh, không cho nghe ca nhạc. Tại sao mà lại quá nghiêm ngặt như vậy? Là tại vì em biết khi này em thấy một cái hình sắc, nghe một âm thanh là lập tức trong này nó phân định ưa thích liền à, ưa hay không ưa. Và nó lập tức cái anh chàng mặt na này ảnh ôm, anh lập tức anh lụm cái đó, anh cất vô kho. À, rồi mình vừa thấy cái cô ca sĩ, cô đứng mà cô hơi ẹo người một cái á, mình coi, mình không để ý cái anh chàng mặt na này, anh ôm cái đó, anh cất vô kho. Cái hôm đó là con ở bên kia có một cô Phật tử, cô rất là đẹp, mà đặc biệt á, là cô có gia đình, có con cái rồi đó, mà cái người cô rất là đẹp. Thì cổ hôm đó người ta mới cho cô Tuệ một cái áo mà cô Tuệ không mặc. Cái cô đó cô mới đứng cô mặc thử, cô ứng vô thử, mà cô đứng cô mặc vô rất là vừa vặn và rất là đẹp. Tại cái áo người ta bán người đều, nhưng mà thành ra mặc vừa vặn. Cái cô mới đứng góc này cô ẻ một cái, cô đứng góc kia làm y như người mẫu vậy đó. Đó, thì cô mới lạ, cô nói ủa sao anh này anh không từng để làm người mẫu, nhưng mà anh đứng cái góc này anh ẻ một cái, đứng góc kia anh nghiêng một cái, rồi anh làm y như một cái người mẫu thứ thiệt. Thì tất cả những cái đó do đâu mà ra? Trước cái khi mà cổ mặc áo á, cô có nghĩ là cô sẽ đứng kiểu này đứng kiểu kia không? Không. Nhưng mà cái ý thích về người nữ, thích mặc áo đẹp và thích mình đẹp, thành ra mặc lên mà thấy ai cũng trầm trồ một cái là anh nghiêng cái ngã này, anh nghiêng cái góc kia, thì rõ ràng là hung và phát từ A lại gia. Em thấy không? Mặc cái áo vừa đẹp một cái là cái chủng tử đó nó ra. Và những cái hình ảnh mà thường ngày cô hay nhìn trên tivi á, cái người mẫu này đứng kiểu này, tay chân đưa kiểu nào, cái đầu ngoẹo thế nào, thì nó vô hồi nào không hay. À, nhưng mà bây giờ khi ảnh mặc cái áo mà anh biết là người ta đang trầm trồ khen một cái, là anh đưa cái tay qua cách này, rồi anh đưa cái chân lên kiểu kia, y hệt mấy cô trong người mẫu, thì rõ ràng cái hạt giống nó không biết cái anh mặt na này ôm vô hồi nào, mà bây giờ anh khung nó ra cái cô biểu diễn. À, là mấy cô ngồi coi cười quá trời luôn. Thì chúng ta cũng vậy, khi mà mình coi mấy cái cô ca sĩ hoặc là coi sách báo phim ảnh, mình vô tình không biết, thì cái ý thức nó có chọn lựa chẳng á, nó coi cái này nó thích, nó coi cái kia nó không thích, và nó vừa khởi một cái ý nhẹ thôi là cái chú mặt na này thầm thầm lụm đem vô. À, rồi trong dòng luân hồi ai biết đâu được có một kiếp mình sẽ là ca sĩ, phải không? Đó, thì khi mà lỡ và thành ca sĩ một cái thì những cái hạt giống đó nó chung ra. À, vì vậy cẩn trọng, không đọc những cái báo như là công an giết người này nọ, không nghe kể những cái tin mà nóng hổi giật gân, tại vì những cái điều đó nó đánh mạnh, nó đưa vào tàng thức, mà nó đã đem vào một ngày nó sẽ đem ra. Khi một người tu tập đến viên mãn thì cái kho này nó sẽ biến thành cái trí, mà cái trí này là cảm, là cái gương, mà cái gương vừa lớn vừa tròn, thì em thấy một cái gương mà nhỏ thì nó thâu hình vừa phải, mà một cái gương mà lớn đầy cả tam thiên đại thiên vũ trụ thì có cái gì nó không thâu vô. À, mà cái hay một cái là cái gương thâu hình, thì khi cái bóng, cái hình bên ngoài mà đi á, thì trong gương cũng không còn nữa. À, cái trí này nó hay vậy đó, thì nó mất cái tính cách tàn là chất cất giữ của cái thức thứ tám, nó không giữ nữa. Em thấy cái gương soi mặt của mình nó có giữ hình ảnh không? Nó không giữ, nhưng mà khi hình tới nó có hiện ra không? Nó hiện. Thì cái trí này em không cần cất giữ cái gì hết, mà khi bước ra thấy người ta trồng cây một cái, vừa đứng trước cái việc trồng cây với một cái tâm vô tâm, thì cái trí đại viên cảnh này nó liền hiện ra, kết hợp với cái diệu quan sát trí của ý thức, nó làm cho người đó biết cách trồng, biết cách sử dụng mọi thứ liền.